Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học ngữ lục ngài Thần Hội, nhưng mà đây thì nói ngài Thiền Sư Trung Hoa, thì đến phần ngài Thần Hội, bởi vì những cái lời đối đáp của ngài khiến cho Lục Tổ Huệ Năng ngài giải thích rất là cặn kẽ về cái pháp tu hành. Đây là cái đoạn mà ngài tham vấn với Lục Tổ Huệ Năng. Thì quý vị biết Lục Tổ Huệ Năng là vị tổ thứ 6 mà bây giờ bên Trung Hoa, mà ở chùa Hoa Nam Tàu Khê đó, là vẫn thờ cái nhục thân của ngài. Nhục thân của ngài tức là cái xác của ngài chết và nó không có hủy hoại gì hết. Ngày xưa là quý vị biết cái thời Ai Cập cổ, mà những cái người họ chết á, họ muốn giữ được xác á, thì họ phải ướp cái thuốc, họ ướp, họ bó đầy cái cả người. Bây giờ quý vị vào mấy cái viện bảo tàng, quý vị thấy có những xác ướp đó, họ quấn vải rồi họ ướp thuốc mới giữ được. Nhưng mà các thiền sư, những người tu hành không cần ướp thuốc gì hết, cho nên chết cái ngồi đó, cái người ta đưa vào trong cái lọng kiến luôn, không cần ướp gì hết mà thân xác vẫn còn, cho nên gọi là toàn thân xá lợi đó, tức là toàn thân mà nó để lại cho người chứng minh cho cái người học về sau, là khi tu giác ngộ rồi thì có cái khả năng nó phi thường hơn người thế gian. Mà cái phi thường là không phải là ở chỗ để lại thân xác, mà cái phi thường của người tu là khi mà mình sống rồi, cái đến khi mình chết, tự nhiên cái mình ra đi một cách nó thanh nhàn, nó khỏe. Chứ còn ở thế gian thì quý vị thấy khi sống thì vui, mà khi chết thì rất là buồn. Cho nên mới nói là có cái cảnh gọi là sanh ly và tử biệt. Bởi vì thế gian này có những chuyện mà mình dễ, rất dễ đau buồn, là cái chuyện sanh tử là cái mà chúng ta hay để tâm nhất. Nghĩa là những người thân của mình qua đời, hay là bà con thân thuộc, cho đến bản thân mình, đến lúc mình cũng qua đời. Đó là những cái nỗi buồn rất là thảm khốc. Tuy nhiên thì chúng ta thường thường á, là mình cũng có hai cái quan điểm. Ví dụ như già mà chết á, thì cái chuyện bình thường, mà trẻ là mất á, thì cái chuyện này nó bất bình thường, nó ngược lại cái dòng thời gian. Ví dụ như người ta nói là lá xanh thì đưa tiễn lá vàng, thì lá vàng rụng trước thì hợp lý, mà lá xanh mà rụng trước thì lá vàng đưa tiễn lá xanh thì rất là đau khổ. Nhưng mà tại bản thấy lá xanh mà đưa tiễn lá vàng thì lá xanh cũng đau khổ luôn, đúng không? Mà lá vàng mà đưa tiễn lá xanh á, thì cũng đau khổ cũng như vậy. Bởi vì tất cả những cái nỗi đau nó giống nhau. Ví dụ như bây giờ quý vị có cha mẹ, mà cha mẹ mình mất thì mình cũng đau khổ. Rồi có con cái, mà con cái mình mất thì cũng rất là đau khổ. Nhưng mà sở dĩ mà chúng ta đau khổ là chúng ta ở trong cái vô minh, cho nên chúng ta mới đau khổ. Bởi vì sống ở thế gian này, dù cho mình sống dài 80 hay là sống 10 tuổi hay 20 tuổi, 30 tuổi, tuổi thọ nó giống nhau, không khác gì hết. Bây giờ quý vị nhìn thấy cái cặp mắt thường của mình á, mình thấy nó khác nhau chứ. Chết non khác, chết già khác, nhưng mà đối với đạo thì lại thấy không khác. Quý vị biết tại sao không khác không? Bởi vì dù cho quý vị sống 28 tuổi, cái quý vị nghĩ lại, ủa tại sao mình mới đây mà mình 28 tuổi, thế mới đây à? Nhưng mà rồi cũng cái khoảng mà đến lúc mà từ nhỏ mà đến lúc mình sống đến 80 tuổi, cái mình nghĩ lại, ủa mình cũng mới đây 80 tuổi à. Thì như vậy cái chặng đường mà 20 tuổi, 40 năm mà mình đã qua, hay 60 năm đã qua, mình nhìn lại như không có gì hết à, hoàn toàn không có gì hết. Giống như tại mạng thấy hồi nhỏ, mình còn nhỏ ở quê, rồi lớn lên đi xuất gia, rồi bây giờ là ở đây 40 năm, mình nhìn lại thấy không có gì hết, hoàn toàn không có gì hết. Bây giờ nào quý bác lớn tuổi, quý bác nhìn lại coi, từ nhỏ đến giờ quý vị thấy có gì không hả? Không có gì hết. Mặc dù nè, mình có chồng, mình có vợ, rồi có sự nghiệp, rồi mình dựng vợ, gả chồng, gả con, rồi đến gả cháu rồi luôn nữa, mà tại sao mà những cái giai đoạn vậy, bây giờ mình nhìn lại, ủa sao giống như không có gì hết á, nhìn lại giống như là một cái giấc mộng đêm qua. Cho nên là mình sống ở cái cõi này á, thì gọi là cái cõi tạm là như vậy. Vì mình nhìn ở cái cặp mắt mà giống như là mình có con, rồi đến mình, rồi có ông nội, thì mình thấy ủa tại sao mà nó có những cái khoảng như vậy. Nhưng mà nhìn cặp mắt Phật pháp thì nó qua rồi lại, nó không có gì hết. Trên thời gian nó không thật. Thật ra sống ở trên thế gian này, sống càng lâu thì mình sống thì mình tưởng vậy, nhưng mà thật ra đó là mình cứ chịu đựng trong cái cuộc sống không à. Chịu đựng vô thường, chịu đựng đủ mọi cái đau buồn. Vui thì không nhiêu hết trơn, mà chuyện buồn thì nó lại quá nhiều. Cho nên á, là ngày xưa thời mà thời Đức Phật á, ông Cấp Cô Độc cũng có đứa con. Đứa con Cấp Cô Độc á, thì chỉ mới hai mấy 30 tuổi thôi chết. Chết thì ông buồn lắm. Ông buồn tại vì tại sao mà ông già ông chết đi, mà tại sao đứa con lại chết. Ông đến than với Đức Thế Tôn, nói bạch Đức Thế Tôn, con có một đứa con mà mới có hai mấy 30 tuổi rồi chết à, tại sao lại chết như vậy. Mà đứa con hiền đức lắm, chứ không phải là đứa con mà nghịch ngỗ nghịch quậy phá gì, mà tại sao mà lại chết như vậy, thì nó có đúng nhân quả đạo lý hay không. Thì Đức Phật ngài mới nói, này ông Cấp Cô Độc, cái chúng sanh sanh ra cõi này có cái nhân duyên, nếu mà sống nó hợp cái cõi này á thì ở, hết hợp cõi này á thì đi à. Con của ông hiền đức, phước báo đầy đủ, không hợp cõi này cho nên nó hợp cõi trời, đúng không ạ? Không hợp cõi này hợp cõi trời, hợp cõi trời thì lên cõi trời, chứ không thể nào ở đây được. Bởi vì cái cõi này đó là thiện ác nó bằng nhau, người nửa thiện nửa ác thì sống cõi này được, nhưng mà người nhiều nghiệp thiện quá, phước báo đầy đủ quá, cũng không thể nào ở cõi này. Hoặc là có trường hợp như vậy nè, chư thiên cái phước báo họ đầy đủ như vậy, nhưng mà trong khoảng phước báo của họ có cái lỗ hổng. Cái lỗ hổng là tức là họ tạo một cái nghiệp gì đó, cho nên là khi mà họ hưởng cái phước đó, tự nhiên cái họ tắt cái khoảng đó, họ rơi xuống trần gian. Nhưng mà họ chỉ trả một cái khoảng rất là ngắn, thêm một cái nghiệp đó, nhưng mà vừa trả hết cái nghiệp đó, phước báo họ lại đầy đủ, cái họ chết họ lên là chư thiên. Trong vòng luân hồi sinh tử vậy đó. Cho nên đó, nhiều khi quý vị nghĩ đây là con tôi à, mà nếu con tôi chết thì tôi buồn dữ lắm. Nhưng mà quý vị đó, cứ nghĩ là trong vòng luân hồi sinh tử á, có cái đời trước và những đời trước nữa, họ không phải là con mình. Họ có thể là chư thiên, họ có thể là những cảnh giới của chúng sanh khác. Cái họ đến đây, họ đến đây cái họ khoảng thời gian mấy mươi năm xong cái nghiệp của thế gian này. Thật ra sống cái thế gian này là quý vị trả nghiệp không, chứ thật ra quý vị đâu có sống thế gian này, quý vị đâu có vui đâu, cõi trời mới vui. Trong kinh diễn tả chứ mình cũng chưa biết nữa, nhưng mà cái cõi đó là rất là vui. Nhưng mà sống bao nhiêu năm ở cõi này, cái đi cái tự nhiên cái mình buồn. Cho nên có nhiều khi á, ngày xưa thời Đức Phật cũng vậy, có một vị thánh A La Hán mà gọi là thánh A La Hán mà mới 7 tuổi thôi. Cái ngài ngồi thiền, cái bữa đó ngài chứng quả La Hán, cái ngài ngồi cười, cái huynh đệ mọi người mới nói là không biết xong chú tiểu này ngồi thiền mà cười, cho mới mang hỏi Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài biết mà ngài không nói, ngài mới kêu chú tiểu đó vô, mà thật ra chú tiểu là thánh A La Hán rồi đó. Nói này con, có chi mà con đang ngồi thiền mà con cười? Nói bạch Đức Thế Tôn, khi con đang ngồi thiền đó, con cười là không phải con cười chuyện của con, mà con cười chuyện thế gian. Hỏi thế gian làm sao mà con cười? Thế bạch Đức Thế Tôn, con hiện tại đó, con đang ở cái đời này, mà con nhớ lại 7 đời về trước, mà hiện tại đó là có 7 người mẹ đang đau khổ và khóc lóc vì con. À, tức là 7 đời, tức là cái không biết là cái cậu bé này cái nghiệp đoản mệnh nó cứ sanh ra một cái thời gian, là sanh ra thời gian mất mà 7 đời, mà hiện tại trên trần gian đã có 7 người mẹ, tức là sanh chỗ này rồi chết, rồi sanh ra chỗ kia rồi chết, sanh ra chỗ kia, 7 người mẹ mà hiện đang vẫn còn sống. Mà 7 người mẹ đó vẫn thương đứa con của mình. Thì giống như bây giờ quý vị mà có con, mà con của mình mới sanh ra 7-8 tuổi mà mất đi, đến khi mà quý vị 70 tuổi rồi, quý vị vẫn nhớ người con đó mà quý vị rơi lệ, đúng không ạ? À? Vẫn thương con của mình mà, đúng không? Nhưng mà trong vòng luân hồi sinh tử á, sanh chỗ này, chết chỗ này, rồi lại sanh chỗ kia, chết rồi sanh kia, sanh chỗ kia, mà đã 7 đời, 7 người mẹ mà vẫn khóc một đứa con. Bây giờ đã chứng thánh A Quả La Hán rồi. Cho nên chúng ta nhiều khi chúng ta chỉ sống trong cái vô vọng thôi, sống trong cái ảo, mà chúng ta không có biết được là tại sao mà mình cứ đau khổ hoài như vậy. Là bởi vì con chuyện chúng ta không thấy được cái luân hồi sanh tử. Bây giờ thấy được luân hồi sanh tử rồi thì không có gì hết. Nói này ông cấp cô độc, con của ông cũng như vậy, do không đủ phước báo, tức là do không hợp với cảnh giới này nữa, cho nên con của ông được sanh về cảnh giới tam thiền, cảnh giới tức là cõi trời tam thiền đó, nó sanh lên cõi trời rồi. Nhưng mà ông cấp cô độc ở đây ông cứ buồn, ông nghe vậy ông vui lắm, ông nói con của ông giờ lên cõi trời ông mừng, cho nên không còn đau buồn, không còn khóc nữa. Cho nên á là Tề Mãn hay nói đó, mình sống ở cõi này đó thật ra cũng không có gì buồn khổ, cũng không có gì lo sợ cả. Cái điều đáng sợ nhất là mình sống trong cái cõi này mình thiếu cái sự tu hành. Nếu mà quý vị mà tu hành đủ rồi, làm phước báo nhiều rồi, không sợ gì hết. À, cho nên là sống chỉ tùy duyên thôi. Bây giờ quý vị sống bao nhiêu năm cũng giống nhau à. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình yểu mệnh cũng giống như sống người sống thọ à. Cho nên là sống thọ sống yểu gì cũng giống nhau, không khác hết. Bởi vì khi đã qua rồi là nó đủ rồi. Mà cái thế gian này á, Đức Phật Ngài nói cái câu gọi là thiểu dục tri túc, nghĩa là ít muốn nó biết đủ, nghĩa là lúc nào chúng ta cũng đủ hết. Đây là một cái đạo lý, chứ không phải là Đức Phật nói như vậy để mà an ủi, để giúp cho chúng ta là tu hành, nghĩa là bao nhiêu chúng ta cũng đủ. Đây gọi là cái chân lý. Ví dụ như bây giờ quý vị một ngày 2 bữa cơm nó cũng đủ rồi, tự nhiên mình cũng ăn không thể hơn được. Quý vị ngủ cũng không thể nào ngủ 2 cái giường. Ông Donald Trump ông có nhiều cái hotel của ổng vậy chứ ổng cũng ngủ có cái giường một à, đúng không ạ? Ổng không thể nào ông ngủ 1 lần 2-3 cái được, ổng không thể nào ăn gấp đôi được, đúng không ạ? Cái sự mà sung sướng của họ cũng chỉ một thôi. Cho nên nếu thật sự chúng ta đủ là chúng ta đủ, cái tuổi thọ cũng đủ, sống 7 tuổi cũng đủ, sống 10 tuổi cũng đủ, 20 tuổi cũng đủ, 80 tuổi, 200 tuổi, 300 tuổi, ông Bành Nhương Bành Tổ 800 tuổi cũng đủ à. Vì sao vậy? Bởi vì á, là không có cảm giác là mình sống thế gian này, mình nói ô mình sống 80 năm mình mới làm được hết tất cả. Mà thưa quý vị, chúng ta cũng chưa bao giờ làm xong, không bao giờ làm xong. Từ nhỏ cũng làm chưa xong, đến già cũng làm chưa xong. Mà chỉ có một chuyện chúng ta có thể làm xong là chúng ta tu hành, thì lúc đó mới xong thôi. Cho nên đó là các vị hay nói là đến lúc mà việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái này nữa, tức là việc gì đã làm, tức là những cái chuyện mà thế gian này là buông xuống, là đã thấy nó khỏe, thì cái đó là xong rồi. Mà chúng ta chưa buông được là chúng ta sẽ chưa xong. Bây giờ quý vị nói á, có nhiều người nói á, là tôi giờ tôi rảnh rang rồi đó, xong á, con tôi lớn rồi, cháu tôi á giờ là cũng lớn đầy đủ, tôi không còn lo gì nữa. Mà có phải là không còn không ạ? À? Còn một người con, còn một nỗi lo. 2 người con, 2 nỗi lo. 3 người con, 4 người cháu, 10 người. Càng đông chừng nào càng lo chừng đó, đúng không ạ? Lúc nào chúng ta cũng lo, và không có khi nào mà chúng ta không lo cả. Cho nên vì vậy á, là quý vị thấy là thế gian này là một chuỗi lo âu sầu muộn. Buông xuống là xong. phiền não nó cũng là hư giả thôi. Mà có cái điều mà quý vị nên thấy cái chuyện này nữa, thân tướng này là nó là giả, không phải là của mình. Mình tưởng những người thân mình mất là không còn nữa, mà những người thân mình cũng chưa từng mất, chỉ hết duyên ở đây đi qua chỗ khác thôi. Trước không phải là con mình, giờ tạm là con mình, đời sau lại là con của người khác. Cho nên chúng sanh cứ luân phiên qua lại vậy thôi. Cho nên nhìn, phải nhìn bằng ánh mắt của Phật thì chúng ta mới có cái nhìn đó đúng. Nghĩa là thấy tất cả chúng sanh đều là người thân của mình, thấy tất cả người con đều là những người con của mình, thì như vậy đó, tự nhiên lòng mình nó thanh thản, lòng mình nó nhẹ ra. Lẽ ra mình thương con mình đau buồn, đem tình thương đó thương cho tất cả mọi người, thì như vậy á, tình thương nó lại nhân lên, lòng từ bi quan hỷ của mình nó đầy ắp, tự nhiên cái mình hạnh phúc, mình vui vẻ. Thì như vậy đó, mình tự mình tạo công đức, tự mình tạo cái phước lành, rồi nhất tâm hướng niệm hồi hướng người thân, ông bà tổ tiên, con cái của mình đã quá vãng, thì phước báo nó tự nó đầy đủ, người thân cũng hoan hỷ, được sanh lên cõi tốt hơn. Thì như vậy đó là cái thiện lợi nhất. Lục Tổ Huệ Năng là một người giác ngộ cuộc đời, giác ngộ cuộc sống, ra đi cách tự tại, để lại nhục thân. Thì trong cái lịch sử của Ngài có những giai đoạn, những cái lúc mà những người đệ tử hỏi pháp thì Ngài đã giải đáp những cái bài pháp rất là sâu sắc. Ở đây Ngài thần hội chỉ mới 14 tuổi mà hỏi Phật pháp rất là sâu xa. Ngài hỏi là trước đốn mà sau tiệm, trước tiệm mà sau đốn. Người không ngộ đốn tiệm, trong tâm thường mê muội. Tức là đây là cái lời của Lục Tổ, Ngài dạy Ngài dạy về cái pháp đốn tiệm. Ngài nói là trước đốn mà sau tiệm, trước tiệm mà sau đốn. Thì nghĩa là cái người tu mình á, là trước đốn, tức là trước là chúng ta phải giác ngộ. Đốn là làm sao? Đốn có nhiều dạng. Ví dụ như quý vị bữa nào đó tự nhiên cái lòng của mình nó nhẹ nhàng, thanh thản. Mình thấy là tại sao mình sống ở cuộc đời này quá nhiều cái bận rộn, mà giờ có những cái phút giây mà mình thanh thản như vậy, mà thấy nó khỏe, nó nhẹ nhàng. Tự nhiên cái quý vị thấy, ồ, đạo nó có gì nó hay, có gì nó vui. Nguồn tâm thanh tịnh mình mới là cái chỗ trở về của chúng ta, mới là căn nhà của chúng ta. Bây giờ quý vị mới giác ngộ, quý vị mới nỗ lực tu hành, là trước quý vị nhận ra mình có tâm thanh tịnh, sau đó quý vị tu hành. Rồi trước tiệm mà sau đốn, thì bây giờ mình chưa giác ngộ được như Phật Tổ, cho nên mỗi ngày mình cố gắng tu hành, một ngày nào đó chúng ta được giác ngộ. Thì người không ngộ đốn tiệm, trong tâm thường mê muội. Nếu không rõ chuyện này thì trong tâm mình nó thường mê, tức là nếu mà chúng ta không tu là chúng ta bị mê, còn chúng ta tu thì chúng ta không mê, đúng không ạ? Vì sao như vậy? Bởi vì thí dụ như trước đây quý vị chưa có biết đạo thì chúng ta cứ sống theo cái nghiệp ở thế gian, sống theo cái tham sân si và phiền não của mình, sống theo cái danh lợi ngũ dục của thế gian, thì như vậy quý vị nghĩ có mê muội không ạ? Rất là mê. Mà lúc đó mình không thấy mê, mà bây giờ quý vị ngồi lại rồi quý vị hiểu đạo, quý vị biết tu hành, mình quá chừng mê luôn, đúng không ạ? Bởi vì tất cả những chuyện mà của chúng ta làm là chúng ta làm trên cái hư giả không à, không có cái gì thật hết. Ví dụ như bây giờ mình buồn, mình phiền não, thì như vậy mình tưởng mình phiền não người khác, mình buồn người khác. Nhưng mà thật ra cái người mà quý vị làm cho cái người đó đau khổ nhất là không phải là người khác, mà lại là chúng ta, đúng không ạ? Bây giờ người thí dụ như có ai mà nói cái câu gì khiến cho mình đau buồn đi, thì như vậy mình đau buồn đó là có thiệt hại gì người khác không? Không, mình thiệt hại cho chính mình thôi, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ vậy đó nè, nhưng mà mình là cái gì? mình cũng không biết luôn, đúng không ạ? Bây giờ quý vị nói, bây giờ quý vị là cái gì à? Quý vị nói, nếu mà nói là cái sắc thân này thì nó không hợp lý rồi, bởi vì cái thân này nó thuộc về cái tứ đại, nó không phải là của mình, bởi vì nó muốn làm gì nó làm mà mình không có chủ động được nó. À, nó buồn ngủ thì mình phải đi ngủ, nó thích đi chơi thì mình phải đi chơi, nó thích ăn ngon thì mình phải kiếm cái ăn ngon cho nó, mình nuôi nó, mình cưng nó dữ lắm. Nhưng mà có ăn cái mình nói không nghe nè, biểu nó đừng bệnh mà nó cứ bệnh nè, nó vậy đó. Biểu nó đừng chết mà nó cứ chết à, đúng không ạ? Cho nên quý vị nói cái thân này là của mình á, mà có phải của mình đâu, đúng không ạ? Không phải của mình. Còn bây giờ nói đến cái tâm này có phải của chúng ta không? Cũng không luôn. Bởi vì lúc á mình nghĩ chuyện này, lúc mình nghĩ chuyện khác, rồi nghĩ chuyện khác, rồi mình hết suy nghĩ chuyện khác, nghĩ cái chuyện nọ, thì mình chẳng lẽ mình chỉ là cái dòng tư tưởng, mình chỉ là cái dòng suy nghĩ, đúng không ạ? Cho nên mình cũng không có luôn. Mà quý vị thấy sống ở thế gian này đó là đua vui theo ngũ dục, theo tham sân si phiền não, là y cứ nơi cái thân này và cái tư tưởng của mình. Cho nên đó là việc làm của chúng ta nó không có đâu vô đâu hết trơn à. Nhưng mà khi mà chúng ta biết tu, chúng ta còn thấy mình còn có cái tâm thanh tịnh, mình còn có cái chỗ trở về, mình còn có cái cảnh giới an lành, mình còn có cái cảnh giới của chư Phật, chư vị Bồ Tát. Quý vị thấy đó mới là cái hạnh phúc, mới là cái chỗ an toàn nhất. Cho nên mới nói là quy y gọi là nương tựa Tam Bảo, là Phật, là Pháp, là Tăng. Phật là tâm thanh tịnh, Pháp là lòng từ bi, Tăng là bản trí tuệ, là bản thể an lành của chúng ta. Thì như vậy đó là cái chỗ mình nương tựa an vui và hạnh phúc nhất. Đây mới là cảnh giới của mình, mới là ngôi nhà của mình. Còn tất cả mà cái mà ngoài cái này ra là chúng ta làm những chuyện vô vọng không à, để rồi già bệnh chết, khổ đau trong sanh tử luân hồi. Đó là cái con đường của chúng ta. Vậy cho nên Lục Tổ nói, nếu mà mình mà không rõ cái chuyện tu hành, mình chỉ là cái người mê muội mà thôi. Nghe pháp trước đốn mà tiệm, ngộ pháp trước tiệm mà đốn. Đó là khi mà nghe pháp đó, khi mà nghe pháp rồi quý vị giác ngộ. Thí dụ như quý vị đến chùa, quý vị nghe pháp, tự nhiên quý vị giác ngộ cái cuộc đời nó là vô thường, nó là hư giả. Rồi bây giờ quý vị mới tu hành, nó thôi bao nhiêu năm mình làm ở cái cuộc đời này thấy nó đủ rồi đó, bây giờ mình dành cái khoảng thời gian để mà tu hành. Chứ mình không có dành nhiều thời gian tu hành thì nó uổng dữ lắm. Nên hôm qua hôm kia gì đó có quý Phật tử họ lên trên thiền viện 9-10 giờ đêm gì đó. Rồi có cô Phật tử đó, cổ nói con của cổ đó là đi học rồi ra trường tìm việc làm không có, bây giờ ở sanh bệnh tửng luôn. Suốt ngày trong phòng đóng cửa không cho ai vô hết, và cứ ngơ ngơ ngáo giống người bất đắc chí gì đó. Bây giờ ta nói là cái bệnh tự kỷ mà mới ra trường hai mấy tuổi thôi mà lại sanh những cái bệnh nó lạ như vậy. Bởi vì là thế gian này nó có một cái là mình ít lo tới nó, nghĩa là đó là chúng ta chỉ lo cái bản thân này mà không bao giờ lo về cái vấn đề tâm linh. Sở dĩ như vậy là do tinh thần yếu thôi, đúng không ạ? Mới sanh những cái bệnh lạ như vậy là bởi vì tinh thần yếu mới sanh ra. Mà quý vị thấy đó, mà cuộc đời này đó và chúng ta sống hiện tại ở đây đó, cái gì làm chủ à? Tâm làm chủ, đúng không ạ? Chứ không phải là thân. Tâm làm chủ là bữa nào quý vị vui thì thân khỏe, bữa nào quý vị buồn là thân bệnh. Nó vậy đó. Quý vị bị cái cú sốc gì là tự nhiên á là mình sanh bệnh đủ thứ à. Mình thương nhớ người nào quá mình cũng sanh bệnh nữa, đúng không ạ? Về tâm thôi mà thân nó bệnh theo. Nhưng mà khi mà mình sống á, mình chỉ sống về cái thân. Quý vị thấy vô lý không? Mà cái tâm là chủ, mà chúng ta chỉ sống vì cái thân này, mà không bao giờ chúng ta bồi dưỡng cho tâm mình được lành mạnh, trí tuệ mình nó sáng suốt. Tâm mình lành mạnh, trí tuệ mình sáng suốt mới là cái của mình chứ. Còn cho nên là chúng ta cứ nuôi, chúng ta gọi là cứ nuôi cái giả, mà cái thiệt á thì mình bỏ, cái thiệt á thì mình quên, cái tâm an lành của mình á thì mình quên, mà mình cứ nuôi cái giả không à, mình sống với cái giả mà bỏ cái thiệt, có phải là chúng ta thông minh không? Không thông minh chút nào, đúng không ạ? À? Nên là cái người trí là họ sống bằng cái tâm an lành, sống bằng cái tâm chân thật, mà họ lại bỏ những cái tâm hư giả, họ lại bỏ những cái điều mà nó không mang đến một cái lâu dài. Quý vị thấy thế gian này nó không mang đến lâu dài, thân này hôm nay còn không biết ngày mai còn không à, rồi á, cuộc đời này á, và cái quả địa cầu này và cảnh giới của chúng ta ngày hôm nay còn không biết ngày mai nó còn được nguyên vẹn như vậy không, hay là thiên tai lũ lụt động đất đủ thứ chuyện nó xảy đến với chúng ta, hoặc là bây giờ tự mình hủy diệt mình nữa, đúng không ạ? Khủng bố đủ mọi kiểu nữa, sao mà họ rảnh họ ngồi họ nghĩ đủ thứ chuyện khủng bố, hết bom hết mìn rồi giờ đến ví dụ mà lái xe cán người ta chết vậy đó à, họ làm đủ thứ chuyện hết, họ nghĩ ra để mà giết hại lẫn nhau, mà tất cả chúng sanh và tất cả chúng ta đều là nạn nhân của cái cuộc đời, đều là nạn nhân của vô thường, đều là nạn nhân của cái xã hội hết. Cho nên vì vậy đó là cái mình sống nó phiêu quá, nó không có cái gì mà nó an toàn hết. Cho nên vì vậy đó là chúng ta phải có những cái khoảng thời gian mà chúng ta giác ngộ để mà nỗ lực tu hành ngộ pháp trong tiệm mà đốn. Tức là khi mà giác ngộ đó thì ở trong tiệm thì nó lại là đốn, bởi vì một pháp lại là tất cả pháp. Cho nên quý vị khi mà tu hành giác ngộ rồi đó, một bất cứ một cái pháp gì thì mình cũng sáng tỏ cái nguồn tâm cả, đúng không ạ? Một cái pháp nhỏ nhất cũng là cái pháp cao nhất, một cái pháp cao nhất cũng là cái pháp nhỏ nhất, bởi vì đạo Phật rất là bình đẳng. Tâm mình là nó không phải là chỉ là một chỗ mà nó là khắp tất cả nơi. Cho nên nó là quý vị mà tu cái pháp mà của Bồ Tát Quan Thế Âm, phản văn văn tự tánh, tức là nghe từ cái tánh nghe của mình đó là thấy được bản tâm. Thì như vậy từ cái tánh nghe thôi, không phải tất cả tâm, nhưng mà ngay nơi cái nghe lại là đầy đủ hết. Giống như là Đức Phật ngài khai thị cho ngài A Nan là cái thấy, thì như vậy ngay nơi cái tánh thấy này là tất cả tâm, một là tất cả, tất cả chỉ là một thôi. Đốn tiệm là nhân thường, trong ngộ không mê muội. Tức là đốn tiệm là nhân thường. Tại sao là nhân thường? Bởi vì vẫn là cái phương tiện. Còn đốn còn tiệm, cho nên vẫn còn là cái phương tiện. Cho nên không phải là cái cứu cánh, mà cái cứu cánh là chúng ta giác ngộ được ông Phật của mình mới gọi là cái cứu cánh. Thì bây giờ ngài thần hội ngài mới hỏi: trước định sau huệ, trước huệ sau định, định huệ cái nào trước, cái nào sanh sau là đúng? Thì ngài mới đáp: thường sanh tâm thanh tịnh, trong định mà có tuệ, ở trên cảnh mà không tâm, trong huệ mà có định, định huệ đồng không trước, tu cả hai tự tâm chánh. Tức là hỏi về cái định trước hay huệ trước. Ví dụ như bây giờ là mình tu hành, quý vị ngồi thiền để cho tâm mình nó yên tịnh. Khi tâm mình nó yên tịnh rồi mới sanh cái trí tuệ. Tức là cái câu ta nói là nhân giới sanh định, nhân định phát huệ, thứ cơ thành tựu thánh đạo, vân vân, là cái từ mà trong Phật giáo hay nói như vậy. Tức là có cái thứ lớp, nhưng mà đối với cái Lục Tổ Huệ Năng thì ngài nói đó là trong định thì đã có huệ rồi, tức là gọi là định huệ đồng thời đó. Khi tâm mình yên là nó tự sáng, nghĩa là nó không qua cái thứ lớp như là những cái pháp thiền khác. Những cái pháp thiền khác á thì giống như là quý vị gom tâm lại một chỗ, thì khi mà tâm mình nó yên định thì lúc bây giờ mới phát ra cái trí tuệ. Nhưng mà cái thiền mà của Lục Tổ Huệ Năng là ngài cái định đó là cái định không phải do tạo tác mà có được, không phải do muốn mà có được, mà tự tánh nó là định. Nó tự tánh nó là định là sao? định là cái mà không có một cái miễn cưỡng, không có một cái khuynh hướng của cái tâm thức mà tác động vào. Thí dụ như bây giờ á, là thường là chúng ta là nói mình giữ tâm mình nó yên tĩnh, là quý vị lấy cái gì mà giữ? Tức là quý vị chú tâm để cho tâm mình nó yên tĩnh, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà chú tâm để cho tâm mình nó yên tĩnh á, thì cái yên tĩnh này đó là nó không phải là Phật tâm. Vì sao? Bởi vì quý vị còn chú tâm, tức là quý vị còn có ý thức để mà dòm ngó cái tâm mình, đúng không ạ? Nhưng mà cái định mà của Lục Tổ Huệ Năng là cái tâm bình thường, đó là định, nghĩa là cái định mà nó không do cái khởi tưởng tạo tác mà nó tác thành một cái định đó, mà cái định làm trở về cái bản thể nó tự nhiên mà không do cái khởi và cái quan điểm. Nhưng mà bây giờ quý vị là hay nói như vậy nè, nếu mà mình không có khởi một cái quan điểm để tâm mình nó yên tĩnh, hay là không khởi cái chú tâm để cho mình yên, thì tâm mình không thể nào yên được. Là bởi vì chúng ta cứ nghĩ là tâm mình là một cái hiện tượng, là một cái cảnh giới nào đó nó ngoài mình. Nhưng mà nếu nói tâm là Phật tâm, tâm là của mình, tâm là ở nhà mình đầy đủ, thì chúng ta không cần tìm. Ví dụ như bây giờ là mình nói là mình đi làm để kiếm tiền, bởi vì tiền là đang ở trong hãng của người ta, mình làm có công thì người ta mới trả tiền cho mình. Đây gọi là tiền từ ngoài mà đến, đúng không ạ? Nhưng mà đó là đối với người tu thì Phật tâm nó đầy đủ trong tâm của mình. Trong nhà của quý vị đã có là châu báu ngọc ngà, tiền bạc đầy đủ, xài không hết. Giàu có không cần làm gì hết mà xài hoài cũng không hết luôn. Tiền bạc đầy đủ như vậy thì quý vị không cần đi ra ngoài kiếm tiền mà quý vị vẫn có tiền. Thì như vậy tâm của mình là đầy đủ rồi, Phật tâm là hiện ở trong nhà rồi, không cần đi ra ngoài tìm. Nghĩa là không cần phải gom tâm, không cần phải chú tâm để được yên tĩnh, mà tự tâm, tự tánh mình đã yên tĩnh. Thì như vậy cái yên tĩnh này, đây gọi là cái thiền định của Lục Tổ Huệ Năng. Tức là tự tánh thanh tịnh, tự tánh nó tự yên mà không cần phải tạo tác. Quý vị thử áp dụng cái pháp này, quý vị rất là khỏe. Không cần khởi, không cần nghĩ, mà tự nó đầy đủ trước mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, nó đầy đủ hết. Nhưng mà quý vị thường hay mình sợ như thế này, mình á là khi mình khởi một cái nghĩ nào đó thì mình nghĩ là cái nghĩ này là cái vọng tưởng nó che cái tâm của mình. Thật ra cái vọng tưởng này không che cái tâm, mà quý vị biết cái gì nó che tâm không? Cái phân biệt của mình mới che tâm, và cái chạy tìm chạy trốn của chúng ta mới gọi là cái che tâm. Cái này mới là cái thức, chứ còn một cái suy nghĩ nó tự nhiên của mình, một cái vọng tưởng tự nhiên của mình là nó không phải là tâm thức, mà nó gọi là pháp trần. Tức là những cái hình ảnh nó lưu trú, vọng tưởng chỉ là cái pháp trần, không phải là cái tâm thức nó che đậy cái trí là cái Phật tâm. Nó hoàn toàn là nó không có. Cho nên nó là khi mà chúng ta khởi nghĩ, mặc dù từ cái bộ não của chúng ta nó phát ra, nhưng mà nếu ở cái chỗ này chúng ta cho cái suy nghĩ này là cái tâm thức của mình, rồi quý vị cố gắng bỏ cái tâm thức này đi là quý vị sai lầm. Nó khởi nghĩ gọi là một cách tự nhiên của cái não mình, nó thu vô thì nó trả ra thôi. Nhưng mà trong cái khoảng khắc này chúng ta không khởi phân biệt nó là thiện ác, tốt xấu, vọng hay chơn, mà vẫn biết rõ cái điều này và hiện tượng này nó xảy ra, vẫn biết rõ mà nó không qua ý tưởng, thấy bằng tâm không phải thấy bằng thức, thì tự nhiên là tâm của mình nó tự trong sáng thôi. Nhưng mà có một điều như vậy là nếu mà quý vị nhận diện đúng rồi đó, tự nhiên mình lạc quan lắm. Có vọng cũng được, không vọng cũng được, không lo, không sợ, không u, không não, không chạy tìm, không nắm bắt, không lấy bỏ, tự nhiên vọng tưởng nó tan hết. Nó vậy đó, tâm mình tự nhiên nó trong sáng, tự mình trở về cái nguồn tâm. Đây gọi là tự tánh thanh tịnh, tự tánh thanh tịnh này mà lại là thường sáng suốt, cho nên gọi là ở nơi định mà nó có tuệ. Rồi ở trên cảnh mà không tâm là trong huệ mà có định. Đối với tất cả vọng tưởng, đối với tất cả pháp trần mà không khởi tâm phân biệt. Đây là không khởi tâm phân biệt, đây gọi là đối cảnh mà không tâm, chứ không phải là không biết gì hết. Người ta nói đối cảnh không tâm là mình thấy cái chuyện gì, mình nói chuyện với ai, cho nên mình cứ ngơ ngơ, cho nên gọi là không tâm. Mà không phải, quý vị vẫn nói chuyện, quý vị vẫn nghe, quý vị vẫn đi làm việc, nhưng mà mình không có khởi cái tâm phân biệt, lúc nào cũng sống bằng cái tâm nó bình thường. À, bởi vì đó thuộc về pháp trần, nó đến thì tự nó đi, nó qua nó lại, mà mình vẫn hiện hữu nơi đây, thì đó là ở nơi cảnh mà không tâm, thì ở là tự nơi cái trí tuệ mà nó phát ra cái định. Không khởi phân biệt là chúng ta có trí tuệ. Tự khi không khởi phân biệt, tự nhiên tâm mình nó tự an, thì đây gọi là mình được là định tuệ đồng thời đó, tức là không có trước mà nó cũng không có sau, cho nên nó gọi là tu cả hai, tự tâm chánh, tức là tự tâm mình nó không có thiên lệch, là tự tâm chánh. Trước Phật sau Pháp, trước Pháp sau Phật, nguồn gốc Phật Pháp từ đâu khởi? Tức là mình cũng hay thắc mắc là Phật có trước hay là Pháp có trước, đúng không ạ? À, thì cái nguồn gốc từ đâu khởi? Thì như vậy thì theo như cái quan điểm á, là của chúng ta, quý vị nghĩ là Phật có trước hay Pháp có trước? À, nếu mà Pháp có trước á, thì Đức Phật không cần phải ra đời để mà nói Pháp, đúng không ạ? À? Còn nếu mà Pháp mà có sau đó, thì như vậy đó là trước Phật á, là không có Pháp, thì Đức Phật ngộ cái gì mà giác ngộ, đúng không ạ? À? Quý vị ngộ cũng là ngộ Pháp, đúng không ạ? À? Cho nên á, là ở đây đó là rất là khó phân biệt được là Pháp có trước hay là Phật có trước, đúng không ạ? À? Bởi vì Phật nói ra Pháp. À, giống như quý vị ở thế gian này, quý vị hay nghe là con gà có trước hay cái trứng có trước đó, à, mình cứ tranh cãi. À, nhưng mà bây giờ là Lục Tổ Huệ Năng Ngài giải thích rất là rõ ràng. Nói tức trước Phật sau Pháp, nghe tức trước Pháp sau Phật. Nếu luận nguồn gốc Phật Pháp, xuất Pháp xuất phát trong tâm của tất cả chúng sanh. À, Ngài giải thích rất là chân lý. Ngài nói là nếu mà nói đó là tức là trước Phật thì sao có Pháp. Đó là khi mà mình nói ra đó, thì trước Phật sau Pháp, mình hiểu như vậy nè. Tức là trước khi mình nói đó là cái gì suối mình nói, tức là tâm mình, mà tâm mình là tâm Phật, cho nên trước Phật khi nói ra tức là sau đó là Pháp, đúng không ạ? À? Rồi nghe trước Pháp sau Phật, khi mà mình nghe rồi mình mới giác ngộ được ông Phật của mình, tức là nghe Phật Pháp rồi mình mới giác ngộ ông Phật. Cho nên vì vậy đó là nghe là trước Pháp thì sau á là Phật. Nếu luận về cái nguồn gốc Phật Pháp thì lại là xuất phát từ trong tâm của chúng sanh. Đó là nếu mà luận về cái nguồn gốc của Phật Pháp là xuất phát từ trong tâm. Trong tâm là sao? Tức là nếu mà quý vị giác ngộ đó thì trước á là có Phật, sau đó là có Pháp. Còn nếu mà quý vị chưa giác ngộ đó thì trước quý vị nghe Pháp, sau quý vị thành Phật. Thế là Ngài không nói về cái lịch sử, mà Ngài chỉ nói về cái nguồn tâm của mình thôi. Cho nên trong tâm của mình á, là nói trước cũng được, nói sau cũng được, nó không có cố định. Bởi vì Phật Pháp là giả, giả danh, cho nên nó không có cái trước sau. Ví dụ như bây giờ mình nói đó là trong cái vòng luân hồi sanh tử này thì cái khởi đầu nó từ đâu? Tức là nó phải có cái khởi đầu. Ví dụ như bây giờ là mình sanh ở cõi này, trước khi mình sanh cõi này là mình phải sanh cõi khác, trước khi sanh cõi khác á là mình phải sanh cõi khác nữa. Như vậy là cái kiếp đầu tiên của chúng ta là nó khởi từ đâu, đúng không ạ? Quý vị có khi nào mà nghĩ là cũng phải có cái khởi chứ, có cái đầu. Nhưng mà bây giờ á, quý vị á, Nếu mà mình tìm hiểu cái lịch sử để có nguyên nhân ban đầu là quý vị tìm không ra, tại vì không bao giờ mà suy luận nó tới. Nhưng mà là trong Phật giáo hay nói gọi là vô thủy và vô chung. Vô thủy là sao? Là nó không có ban đầu, không có cái ban đầu. Quý vị tin không ạ? Quý vị không tin, quý vị nói phải có cái ban đầu chứ, mình cũng phải cãi lại. Rồi nó vô chung, tức là nó không có cái chấm dứt. Nhưng mà mình nói là phải có cái chấm dứt chứ. Có sanh là phải có diệt, có cái kiếp ban đầu là phải có cái kiếp cuối, đúng không ạ? Nhưng mà mình cứ thắc mắc như vậy. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, bây giờ quý vị nghĩ là có cái ban đầu không ạ? Không bao giờ có cái ban đầu. Vì sao ạ? Bởi vì mình sanh ra trong cái cõi này, tam giới này là tam giới mộng. Bây giờ quý vị đó, khi quý vị ngủ, quý vị nằm mộng là quý vị biết quý vị nằm mộng. Khi quý vị giật mình dậy, quý vị nói hồi nãy tôi nằm mộng. Nhưng mà quý vị có xác định được cái lúc nào là chúng ta mộng không ạ? Không xác định được. Tức là mình chợt ngủ rồi mình đi vào trong cái giấc mơ, mà trong cái khoảng là chợt ngủ đó mình không biết được. Bây giờ quý vị á, là lên giường mình ngủ, quý vị có biết lúc nào mình ngủ không ạ? Không định được là lúc là 9:45 lúc đó tôi ngủ không có. 9:45 là quý vị mới nằm thôi, quý vị ngủ hồi nào quý vị không hay. Không bao giờ xác định được là mình ngủ lúc nào, đúng không ạ? Và chúng ta cũng không bao giờ xác định được là cái lúc mình giật mình dậy. Mình nói giật mình là quý vị nghĩ là xác định được không? Tôi giật mình dậy 9:45 phải không? Nhưng mà cái lúc quý vị thức là phải trước đó chứ không phải là 9:45. Trong cái khoảng đó vẫn là mình không có xác định được là lúc nào chúng ta tỉnh cả. Cho nên mới nói đó là trong cái vòng luân hồi sanh tử này đó, là nó chỉ là một cái ảo giác thôi, chứ nó không có cái thật. Cho nên nó giống như một cái người á, là một cái người huyễn. Cái người họ có cái phép thần thông, họ biến ra một cái người đó. Thì như vậy đó, mình có nói là cái người đó đó là từ đâu mà họ đến không ạ? Nói được không ạ? Không. Từ cái huyễn mà nó sanh ra. Mà khi cái người đó nó chết đi, nó tan ra đó, thì mình nói cái người đó đi đâu? Cũng từ trở về cái hư không. Từ không mà đến, rồi đi, rồi cũng về lại hư không. Thì cái thân của chúng ta hiện tại cũng như vậy nè, cũng là cái thân huyễn. Nó chợt có rồi nó chợt không, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ là trước khi mình sanh ra mình thấy mình đâu có, đúng không ạ? Mà khi sanh ra rồi đến lúc mình chết đi nhìn lại cũng không có, trước cũng không, sau cũng không. Thì như vậy quý vị có đòi cái kiếp ban đầu được không ạ? Không có. Dù cho quý vị sống mấy ngàn năm, mấy tỷ năm về trước, nhưng mà mấy tỷ năm đó cũng là cái ảo. Bây giờ quý vị nghĩ lại mấy tỷ năm về trước là có thật không ạ? Mấy tỷ luôn đó, chứ không phải là 10 năm đâu. Bây giờ cho là mấy tỷ năm về trước đến bây giờ cũng chỉ là cái khoảnh khắc thôi, cũng chỉ là cái ảo thôi. Thân này là ảo, cảnh giới này là ảo, con người của chúng ta cũng là ảo. Chúng ta chỉ sống trên cái ảo thôi mà không thật. Nhưng mà ở trên cái ảo này mình cứ buồn thương giận ghét, đúng không ạ? Hơn thua, tranh chấp, đau buồn, khổ sở vì trên cái ảo này. Cho nên là chúng ta rất là dở. Cho nên hiểu Phật pháp rồi quý vị chỉ ngồi cười thôi. Đó là không có cái gì buồn hết. Đến cũng được, đi cũng được, còn cũng được, mất cũng được, sống cũng được, chết cũng được. Quý vị rất là quan hỷ, rất là vui vẻ, bởi vì chúng ta chỉ sống trên cái ảo. Dù cho quý vị có giác ngộ hay không giác ngộ, người ta cứ nói là bởi vì mình giác ngộ mình mới thấy ảo, còn là chúng sanh chưa giác ngộ thì không thấy ảo. Nhưng mà dù cho chúng ta có giác ngộ hay không, thì cái sự thật là chúng ta vẫn sống trên cái ảo này. Nó như vậy. Dù cho mình muốn giác ngộ hay mình không muốn giác ngộ, thì chúng ta cũng chung một số phận như thế, là chúng ta chỉ sống trên cái ảo mà thôi. Nhưng mà cái người thông minh thì không bị cái ảo này nó chi phối. Đã ảo rồi thì không có chi là phải buồn, phải khổ, phải đau, phải buồn, phải lo, phải lắng, phải hận và phải thù. Không có những cái thứ đó. Bởi vì đó là chúng ta đã thấy rõ được là thế gian này chỉ là cái ảo chứ không phải là cái thật. Lục tổ Huệ Năng biết sắp đến ngày quy tịch nên họp chúng lại bảo: ta đến tháng 8 sắp lìa thế gian, các ngươi có nghi phải hỏi sớm, ta sẽ vì các ngươi mà giải nghi, khiến các ngươi hết mê lầm. Sau khi ta đi rồi không có người dạy các ngươi. Tức là Lục tổ Huệ Năng ngài biết là tháng 8, ngài xác định là tháng 8 ngài lìa thế gian, cho nên ngài mới kêu là các đệ tử là có gì thắc mắc thì hỏi ngài đi. Đó là ngài là tu hành, ngài giác ngộ rồi, ngài biết ngài mất một cách nó rõ ràng lắm, biết ngài giờ mất luôn, chứ không có phải là người thường. Thì sau khi ta đi rồi thì không có người dạy, thì toàn hội chúng đều khóc dầm về, chỉ có sư thần hội thần tình chẳng động, cũng không ứa nước mắt. Đó là khi mà Lục tổ Huệ Năng mà nói là tôi còn 3 tháng nữa tôi đi rồi, thì trong chúng có ai hỏi gì thì giải nghi cho. Thì lúc bây giờ thì người ta không có suy nghĩ cái câu hỏi nữa, mà ta cứ nghĩ là Lục tổ Huệ Năng sắp sửa mất rồi, cho nên ai cũng buồn khóc đau đớn hết. Nhưng mà chỉ có ngài thần hội gọi là thần tình. Thần tình tức là cái tâm của ngài đó là không có động gì hết, cũng chẳng ứa nước mắt luôn. Ngài rất là có cái dũng khí. Cho nên này tổ mới bảo: thần hội tiểu sư lại được thiện ác khen chê vui buồn đều chẳng động, các ngươi chẳng bằng. Đó là trước khi mà tổ tịch đó, là tổ có lời khen ngài thần hội, tức là tiểu sư thôi, nhưng mà vui buồn thiện ác của thế gian chẳng có động, các ông chẳng bằng. Bởi vì những cái chuyện mà vui buồn của thiện ác đến đi chia lìa đó đều không có gì phải rơi lệ, không có gì phải buồn khổ, bởi vì thế gian này chỉ là cái ảo chứ không phải là cái thật. Thì được ngài được khen ngợi, cho nên là ngài rất là hoan hỷ, cũng như là cái lời khích lệ của Lục tổ Huệ Năng khiến cho sau này ngài trở thành một cái người pháp khí, có khả năng truyền bá Phật pháp đến cho tất cả mọi người, nhất là ở Đông Kinh, đó là ở cái nơi mà cái chỗ ngài thần tú hoằng pháp đó, sau này thiền đốn ngộ được lan truyền về cái phía Bắc. Cho nên là chúng ta mới thấy được một cái điều là chúng ta sống ở trên thế gian này thì mình có nhiều cái lo âu, có nhiều cái lo sợ. Sở dĩ mà chúng ta lo sợ, lo âu nhiều, buồn khổ nhiều là chúng ta thiếu cái sự giác ngộ. Nếu mà chúng ta giác ngộ được cái cuộc đời này là huyễn mộng, thân này là hư giả, các pháp thế gian nó là vô thường, thì tự nhiên là mình không còn khổ nữa. Thì mình đem hết tâm tư của mình, đem hết cái những cái khí tiết của mình để hướng về con đường giác ngộ giải thoát, tu hành sớm chày được thành tựu cái đạo nghiệp của mình, thì như vậy nó có lợi hơn. Cho nên bây giờ quý vị có chuyện gì quý vị buồn, quý vị buồn 10 năm cũng thế không có gì thay đổi hết. Sự thật là như vậy. Những người thân của mình đã mất rồi, tìm lại cũng không được. Cho nên quý vị có buồn 10 năm, buồn 20 năm cũng như vậy, chi bằng đem những cái nỗi buồn đó hóa giải trong tâm, chuyển hóa những cái đau buồn thành cái trí tuệ, nhận rõ cái cuộc đời, sống rất là vui vẻ hoan hỷ, làm những điều tốt lành, nhất là quý vị tu hành, học Phật pháp, hiểu sâu rộng con đường của Đức Thế Tôn đã đi, tự nhiên là chúng ta được an lành, được hạnh phúc. Từ cái tâm an lành, tâm hạnh phúc đó tác tạo được cái công đức và cái phước lành, và hồi hướng cho những người thân của mình cũng được giác ngộ như vậy, được siêu sanh về cái cảnh giới tốt hơn, thì như vậy đó là quý vị lợi, làm cái điều rất là lợi lạc. Còn không thì mình làm những cái chuyện nó vô vọng dữ lắm. Cho nên có cái người con là khi mà chết rồi đó, thì cái người cha đó là ở trong phòng suốt ngày đóng cửa lại, không có nói chuyện với ai hết, cũng không có ăn cơm. Và tất cả người thân, bà con, hàng xóm khuyên mấy cũng không được. Thì ông ở đó nhiều nhiều đêm và nhiều ngày ở trong cái căn phòng đó. Bữa đó ông mệt quá, ông mới thiếp đi. Thì ông thiếp đi thì ông mới thấy ông đi lên trên một cái cảnh giới khác. Thì thấy có một đoàn người, thấy một cái đoàn người đi giống như là đi thiền hành vậy đó. Thì nhưng mà mỗi người á là đều bưng một cái ngọn đèn. Thì cái ngọn đèn nó cháy sáng dữ lắm. Thì những người đi trước thì ông cứ đứng ông cứ dòm. Nhưng mà ông dòm đến cái phía sau của cái đoàn người đi phía sau cùng, cái người sau cùng á lại là con của ông. Nhưng mà có điều ông thắc mắc á là tại sao mà ngọn đèn của con mình bị tắt không có cháy được. Thì ông mới đến, ông mới nói với người con, nói con à, tại sao người nào cũng có cây đèn mà đèn nào cũng cháy sáng hết mà đèn của con lại tắt. Người con nói với cha, nói cha à, mỗi lần con thắp ngọn đèn này lên, nước mắt của cha làm tắt ngọn đèn này. Ông nghe như vậy cái ông mới giật mình, và từ đó về sau ông không còn khóc nữa. Bởi vì cái sự đau buồn của mình là ảnh hưởng người thân của chúng ta. Cho nên người thiện giả hiểu đúng Phật pháp không nên đau buồn để ảnh hưởng người ra đi, trở ngại vấn đề thọ sanh, trở ngại cái cảnh giới tiếp theo mà họ phải thọ sanh. Cho nên á là mang đau buồn đó, mang nước mắt đó biến thành cái tâm hoan hỷ an lành, rồi nỗ lực tu hành, sống vui vẻ, làm những chuyện tốt lành, thì như vậy mới tốt hơn. Và nhất là con đường giác ngộ chúng ta phải thành tựu, bởi vì chúng ta chỉ có một cái chỗ trở về là an toàn nhất, là cảnh giới Phật tâm của mình. Cảnh giới thanh tịnh là an toàn nhất, mà cái đó mới thực sự là của chúng ta. Còn những cái mà chúng ta đã tạo cho thế gian này không phải là mình. Kể cả cái thân này cũng không phải là của chúng ta. Một ngày nào đó đều tan biến cả, một ngày nào đó đều tan thành cát bụi và mây khói cả. Chỉ có một cái nguồn tâm, chỉ có một ông Phật của mình, chỉ có một cái lòng từ bi hỷ xả của chúng ta, chỉ có một cái trí tuệ diệu giác, thì mới chính là cái chỗ an trú, mới là chỗ trở về, chỗ nương tựa, và cái chỗ an vui hạnh phúc vĩnh cửu nhất mà Đức Phật ngài đã đi qua thành tựu, thánh giả đi qua thành tựu, chư tổ đã đi qua thành tựu, mang ánh sáng đó, con đường đó soi tỏ lại cho chúng ta. Mà chúng ta chỉ có một việc thôi, là chúng ta chịu đi hay là không chịu đi. Thắp lên ngọn đuốc của chính mình, giác ngộ giải thoát. Chúc cho quý vị vững chãi trên con đường tu học của mình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.